Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng trường hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 112. Khi đi về Chicaminon, thiên chức còn hương máu huyết.
Buổi sáng êm đềm, có mặt trời chiếu, thuận lợi cho việc lên dốc. Các ngọn đồi toàn hướng về phía tây, tức là phía biển.
Chúng ta rất có lý khi tới miền cao nguyên trong những giờ đầu của buổi sáng. Chúng ta không thể ở lại miền đồng bằng dưới mặt trời này. Ở đây có bóng rợp và sự tươi mát. Tôi tiếc cho những người đi theo con đường của người Roma, chỉ tốt vào mùa đông.
Matthew nói,
sau những ngọn đồi, chúng ta sẽ có gió biển, không khí luôn luôn ôn hòa.
Giê-xu nói,
chúng ta sẽ ăn uống ở trên cao. Bữa hôm trước nó đã thật đẹp rồi, nhưng nhìn từ đây, nó còn phải đẹp hơn, bởi vì núi Carmen ở gần hơn, biển cũng vậy.
Jacobi phê thêm,
quê hương ta thật là đẹp.
Angie kêu lên,
đúng, thật tình là có tất cả. Các núi tuyết phủ, các đồi với sườn thái khoải, các sông, hồ và cây cối đủ loại, biển cũng không thiếu. Thật là một xứ ngon lành mà các tác giả thánh vịnh, các tiên tri, các đại chiến binh, các thi sĩ của chúng ta đã ca tụng.
Thaddê nói,
anh biết rất nhiều điều, hãy đọc vài đoạn đi.
Jacobi David khẩn khoản xin.
Chính bằng vẻ đẹp thiên đàng, người đã tạo nên Juda, bằng nụ cười của thiên thần, người trang điểm miền đất của Naphtali, và với các dòng sông mạch của bầu trời, người đã tạo mùi vị của các trái cây ở đất của nó. Tất cả tạo vật đều nhắm về người, bảo ngọc của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban cho nhân thánh của người, còn ngọt hơn là chùm nho sai chín trên sườn núi của người, còn ngon lành hơn các dòng sữa đang căng phồng trong vú các con cừu mẹ của ngươi, còn ngây ngất hơn mật ong với mùi vị của các bông hoa bao quanh ngươi, là vẻ đẹp của ngươi trong lòng các con cái ngươi, hỡi mảnh đất hạnh phúc. Trời đã xuống để tạo ra một dòng sông nối kết hai cái chồn để làm cho ngươi, trên màu áo xanh của ngươi, những chiếc mề đay và một sợi dây lưng. Dòng Jordan của ngươi ca hát, biển mỉm cười với lời nhắc nhở thứ hai rằng Thiên Chúa khả úy, trong khi các ngọn đồi tựa như nhảy múa lúc ban chiều, giống như các thiếu nữ nhỏ ở đồng cỏ, và các núi cao của ngươi cầu nguyện trong những bình minh thiên thần, hoặc ca lời Alleluia dưới ánh lửa mặt trời, hoặc nữa là các tinh tú đồng thời thở lại sức mạnh của Ngài, ôi Thiên Chúa tối cao. Người đã không nhốt chúng ta trong những biên giới khép kín, nhưng Người đã để trước mắt chúng ta cái biển rộng mở để nói với chúng ta rằng thế giới thuộc về chúng ta.
Đẹp thật, ồ, quá là đẹp. Tôi chỉ biết có cái hồ và Jerusalem. Trong biết bao năm trường, tôi không thấy gì khác. Chỉ có bây giờ, tôi mới biết Palestine. nhưng tôi chắc rằng trong thế giới không còn gì đẹp hơn.
Phêrô xác nhận, đầy hãnh diện về đất nước của ông.
Maria nói với tôi rằng, thung lũng sông Nin cũng rất đẹp.
Joan nói.
Và người ở Endo nói là đảo Ship giống như một thiên đàng.
Simon thêm.
Đúng, đúng, nhưng đất của chúng ta...
Các tông đồ, trừ Iscariot và Thomas đang đi hơi ở phía trước với Giê-xu, tiếp tục ca tụng vẻ đẹp của xứ Palestine. Các phụ nữ đi ở phía sau, các bà không thể không hái những bông hoa để gieo trong mảnh đất hoặc vườn của họ, vì chúng đẹp, và như vậy để có một kỷ niệm của cuộc hành trình. Những con ó, tôi tin là ó biển, hay những con diều hâu lượn những vòng rộng trên đỉnh đồi, thỉnh thoảng lao xuống trên một con mồi, và một trận đấu quyết tử xảy ra giữa hai con diều hâu. Chúng chiến đấu, để rơi lông lá trong một cuộc chiến đặc biệt hung bạo, kết thúc bằng việc bỏ đi của kẻ chiến bại. Chắc chắn, nó đi để chết tại một sườn núi hẻo lánh, ít nhất là mọi người đều đoán vậy, vì đường bay của nó quả là nặng nề và kiệt quệ.
Tính tham ăn đã làm khổ nó.
Thomas nhận xét.
Tính tham ăn và tính ngoan cố luôn luôn làm khổ, kể cả ba mạng ngày hôm qua. Lại tình thương đời đời, số phận kinh khủng chừng nào.
Matthew nói.
Họ có bao giờ được chữa khỏi không?
Andrew trả lời.
Hãy hỏi thầy điều đó đi.
Giê-xu khi được hỏi, người trả lời.
Tốt hơn là nên hỏi, họ có sẽ hối cải không? Vì thật vậy, thầy bảo các con, thà chết vì bình cùi mà thánh, còn hơn chết lành lặn mà tội lỗi. Bình cùi chỉ ở trên trái đất, trong mồ, trong khi tội lỗi tồn tại đời đời.
Bài thuyết giảng của thầy hôm qua làm con thích lắm.
Zelop nói.
Tôi thì không, họ quá khắt khe đối với nhiều người trong Israel.
Iscariot nói.
Con thuộc về loại người đó.
Thưa thầy, không.
Vậy tại sao con bực mình?
Bởi vì điều đó có thể gây thiệt hại cho thầy.
Vậy ra để tránh những thiệt hại đó, thầy phải liên minh với kẻ tội lỗi và đồng lõa với họ sao?
Con không nói như vậy. Thầy không thể làm điều đó, nhưng thầy phải nín lặng, đừng làm cho các kẻ mạnh chống đối thầy.
Nín lặng tức là đồng ý. Thầy không đồng ý với tội lỗi, nhỏ cũng như lớn.
Nhưng thầy đã thấy những gì đã xảy đến cho ông tài giả.
Vinh quang của ông.
Vinh quang của ông à? Còn thấy là sự sụp đổ của ông.
Bị bách hại và chết vì trung thành với bổn phận là vinh quang của con người. Các vị tử đạo luôn luôn vinh quang.
Nhưng cái chết ngăn cản ông làm thầy và làm đau khổ cho các môn đệ, cũng như các người trong gia đình ông. Ông được thoát mọi đau khổ, nhưng ông để lại sự đau khổ rất lớn hơn cho những người khác. Thật vậy, ông tài giả không có cha mẹ, nhưng ông luôn luôn có những bổn phận đối với các môn đệ của ông.
Dù là ông ta có cha mẹ, bà con, thì cũng vậy thôi. Thiên chức còn lớn hơn máu huyết.
Vậy còn giới răn thứ 4?
Nó đến sau những điều có liên quan tới Thiên Chúa.
Hôm qua, thầy đã thấy một bà mẹ khổ chừng nào vì lẽ con trai bà.
Má ơi, lại đây đi.
Giê-xu gọi. Maria chạy lại bên Giê-xu và hỏi.
Con muốn gì?
Má à, Judas Iscariot ái ngại cho má, bởi vì nó yêu má và yêu con.
Ái ngại cho má? Về cái gì?
Nó muốn khuyên bảo con phải rất thận trọng, để con đừng bị như người bà con của chúng ta, ông tẩy giả. Nó bảo con phải thương các bà mẹ, bằng cách gìn giữ cho các bà, vì đó là điều răn thứ 4 đòi. Má nói sao về điều đó? Con nhường lời cho má, để má chỉ dạy cách dịu dàng cho Giuđa của chúng ta.
Má thì má nói rằng, má sẽ không yêu con má, với tư cách là Thiên Chúa nữa. Má sẽ đi tới chỗ, tự hỏi mình có lầm lẫn không? Có ngộ nhận về bản tính của người không? Nếu má thấy người nhân nhượng, trong sự hoàn thiện của người, bằng cách hạ thấp tư tưởng của người, tới những quan điểm như loài người, bằng cách mất đi cái nhìn về những quan điểm siêu nhiên như biết cứu chuộc, tìm cách cứu chuộc người ta vì tình yêu đối với họ và vì vinh quang Thiên Chúa, không lo lắng và không oán ghét. Má vẫn còn yêu nó như một đứa con lạc đường do một sức mạnh bất lương, vì lòng thương xót, bởi vì nó là con má, vì đó là kẻ bất hạnh, nhưng không còn yêu nó với tình yêu sung mãn mà hiện nay má có với nó, trong khi má thấy nó trung thành với Chúa.
Với chính người, mẹ muốn nói.
Với Chúa. Bây giờ, người là đấng Messiah của Chúa. Người phải trung thành với Chúa như mọi người khác, và phải hơn mọi người khác, vì người có một sứ mệnh lớn hơn như không bao giờ có ai có, như đã không ai có và sẽ không bao giờ có ai có nữa trên trái đất. Đương nhiên, người có sự trợ lực của Thiên Chúa cho xứng với một sứ mệnh lớn lao như vậy.
Nhưng nếu có sự đau khổ xảy đến cho người, mẹ sẽ không khóc sao?
Mẹ sẽ khóc với tất cả nước mắt của mẹ. Nhưng mẹ sẽ khóc với hết nước mắt và máu nếu mẹ thấy người bất trung với Thiên Chúa.
Điều đó sẽ làm giảm bớt rất nhiều tội của những kẻ sẽ bắt hại người.
Tại sao?
Bởi vì người cũng như mẹ biện minh cho họ cách nào đó.
Đừng nghĩ như vậy. Sẽ luôn luôn là cùng một thứ tội trước mắt Thiên Chúa, dù chúng ta xét là điều đó có thể tránh được, hoặc chúng ta nghĩ rằng không một người nào trong Israel có tội với đấng Messiah.
Một người Israel à? Nhưng nếu là một dân ngoại thì sẽ không giống vậy.
Không. Đối với dân ngoại thì đó là một tội. Đối với một trong những người đồng loại của họ, Israel biết Giê-xu là ai?
Phần đông Israel không biết.
Không muốn biết. Họ cứng lòng tin một cách có ý thức. Họ chấp nối sự phản đức ái với sự cứng lòng tin, và họ từ chối hy vọng. Dày đạp ba nhân đức trụ không phải là một tội nhẹ, Giuđa. Rất trầm trọng. Trầm trọng một cách siêu nhiên rất nhiều, hơn là một hành động thể chất chống lại con mẹ.
Giuđa cục lý, liền ngồi xuống thắt lại dây xăng đan và ở lại phía sau. Các ngài đã lên tới đỉnh, đúng ra là một chỗ đỉnh nhô ra, tự như nó muốn trải về phía màu xanh tươi cười của biển vô bờ bến. Một cái sườn đồi xanh sản xuất ra một ánh sáng màu ngọc bích nhạt, ghi dấu những chỗ rách dễ thương của mặt trời. Trên đỉnh núi mát mẻ, thoáng khí, nhìn xa bãi ở rất gần trước mặt dãy Carmel hùng vĩ. Dưới thấp, ngay chân núi mà cái mỏm nhô ra, cúi xuống như nó muốn vai sau cánh đồng ở lưng sườn đồi. Có một thung lũng hẹp với một dòng suối sâu, chắc chắn dòng nước của nó mạnh mẽ vào những kỳ mưa lũ. Bây giờ chỉ còn là một dải bọt trắng bạc ở giữa lòng suối. Con suối chảy ra biển bằng cách men theo chân Carmel. Có một con đường chạy dọc theo suối về phía hữu ngạn, nối một thành phố ở giữa vịnh với các thành phố khác trong đất liền, có lẽ là Samari, nếu tôi định hướng đúng.
Thành phố này là Sikaminon.
Giê-xu nói.
Chúng ta sẽ tới đó chiều nay, lúc đêm về. Bây giờ chúng ta hãy nghỉ, vì việc xuống dốc sẽ rất khó khăn, mặc dù nó rất ngắn và mát mẻ.
Họ ngồi quay vòng tròn, nướng những que thịt cừu, chắc là tặng phẩm của các mục đồng. Họ nói chuyện với nhau và với các phụ nữ.
Một đời con theo Chúa, dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo sự chân ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Đường về nơi cung thành là đây, chốn con tìm thừa nương tháng ngày. Nguồn tình con nung nấu thì hồn con bước sang chân mong đừng đổi thay.
Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối, bên Ngài yên lòng không hay sợ chi. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữa chân ai,
thì chọn đời con đi theo bước của Ngài. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm
quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.